thưa thầy, thì trong năm rằm tháng giêng là một trong những cái rằm lễ mà quan trọng ở trong năm. Tuy nhiên với bối cảnh mà dịch Covid như hiện tại thì cái công tác mà liên quan đến rằm tháng giêng thì nó đã có những điểm khác biệt như thế nào ở tại chùa?
Khác biệt thứ nhất là lễ không có được sự tham dự của đông người, tạo ra cảnh hùng tráng trong trang nghiêm như mọi năm. Thì trong lịch sử Phật giáo toàn cầu và riêng tại Phật giáo Việt Nam á, thì đây là lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cùng với 19.000 ngôi chùa trực thuộc tổ chức trực tuyến lễ rằm tháng giêng, còn gọi là lễ thượng nguyên hay là lễ nguyên tiêu. Thì ngày trăng tròn đầu tiên của năm á, là rất quan trọng đối với nền văn hóa nông nghiệp, vì nó gắn liền với lễ canh điền, tức là bắt đầu gieo giống, tượng trưng cho sự sinh thực, sinh sôi nảy nở, tăng trưởng phát triển về kinh tế nông nghiệp. Khác nhau thứ hai đó là khi tổ chức ngày rằm tháng giêng online đó thì chúng ta phải biết cách thức và phải tin rằng là dầu không có mặt để tổ chức tại chùa thì sự chứng lòng thành của Phật đối với người Phật tử tại gia đó vẫn không hề bị mất đi. Thì trong kinh 42 chương và kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có đề cập đến khái niệm gần Phật và xa Phật. Thì khái niệm xa Phật đó được định nghĩa là đối với những ai đang sống gần bên Phật nhưng không thực hành lời Phật dạy, không truyền bá chân lý Phật cho tha nhân, không nỗ lực nhổ lên nỗi khổ niềm đau và sống trong sự chìm đắm bởi các nghiệp xấu, thì người đó được xem là xa Phật hàng nghìn dặm, thậm chí là nửa vòng trái đất. Còn khái niệm gần Phật được Đức Phật định nghĩa là dầu ở cách Phật rất xa, không có cơ hội để gặp được Phật và khác thời với Đức Phật, nhưng luôn luôn trải nghiệm thiền định đạo đức trí tuệ được Đức Phật dạy và chia sẻ những cái gì đó cho người, mang tình yêu thương rồi giải quyết các vấn đề khổ đau. Thì vậy thì qua hai cái điểm này đó, người Phật tử nên an tâm rằng là việc tổ chức lễ rằm tháng giêng tại nhà với sự tham dự trực tuyến một cái lễ đang tổ chức tại chùa online thì giá trị được Phật chứng giám không hề thay đổi. Nó chỉ có điều là chúng ta không có được cái sự tương tác cộng đồng giống như các lễ thông thường. Thì điều thứ ba đó, trên 63 tỉnh đó, thì không phải là tỉnh nào các Phật tử đều tổ chức lễ rằm tháng giêng online. Chúng ta tạm chia ra làm hai nhóm tỉnh thành. Nhóm thứ nhất là có F0, F1, chẳng hạn như ở Hải Dương, và để phòng ngừa thì ở thành phố Hồ Chí Minh v.v. Không được tập trung quá 20 người một lúc. Thì vậy thì trong ngày 14 và ngày rằm thì chúng ta có thể chia ra, thì bỏ một lần đến người thân và bạn bè đến rồi áp dụng nguyên tắc 5K. Thì chúng ta vào trong chùa một lần tối đa là 20 người thôi. Nhưng mà mình đi ít hơn 20 người thì càng tốt. Thì cứ mỗi nhóm nhỏ vậy thì chúng ta tới lễ Phật đi về, chứ có cái là chúng không có dự lễ tập trung thì vẫn có được cái không khí đến chùa. Rồi nhóm thứ hai đó là ở các thành phố tỉnh thành không hề có F0, F1, cũng không có cái thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố cấp tỉnh hay là cấp thành phố, thì chúng ta vẫn có thể tổ chức lễ rằm tháng giêng một cách bình thường tại các chùa. Cho nên ở những nơi như vậy đó thì quần chúng không nên quá sợ hãi, vì ở chỗ đó là đã an toàn tuyệt đối, không có dấu vết của Covid-19. Thì đó là những cái sự khác biệt mà cộng đồng Phật giáo ở nước Việt Nam có 2.000 năm lịch sử đạo Phật đó cần phải nắm để chúng ta có một lễ rằm tháng giêng mặc dầu không được đông người như mọi năm. Các chùa có thể là hàng vạn người, hàng vài chục vạn người tùy theo cái quy mô lớn và nhỏ. Bây giờ chúng ta đành phải tổ chức trong sự thầm lặng online thôi. Đây là tình thế chẳng đặng dừng, chúng ta không thể có lựa chọn tốt hơn để đảm bảo sức khỏe, tánh mạng của mình, người thân và những người xung quanh.
Còn tại chùa Giác Ngộ thì sao?
Chùa Giác Ngộ thì cũng nằm trong tình hình thứ ba đó. Tình thứ ba nghĩa là thành phố Hồ Chí Minh là nơi phải áp dụng 5K, chứ không được tụ hội quá 20 người. Thì cách đây một tuần thì chúng tôi đã thông báo, chùa thì có các nhóm diễn đàn trên Facebook, thì mình đã gửi các diễn đàn vào Facebook rồi, và cũng đăng ở trên Facebook và trang web của chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay và Thích Nhật Từ. Cho nên là mấy bữa tối vừa qua thì thông thường là mỗi năm ấy, thì mỗi ngày cũng khoảng 300 người vào buổi tối đến tham dự cái khóa lễ cầu an, cầu thế giới hòa bình, đất nước phát triển, nhà hạnh phúc, mọi người bình an. Chỉ còn lại là 10 người thôi. Khi mình thông báo như vậy đó thì phần lớn người ta sẽ ở nhà hết. Chỉ có 10 người nhà ở gần bên chùa, cách chùa khoảng chừng vài chục mét. Tiện ích thì đi qua thì nó chưa được 15 người. Tôi quan sát ngay ngày mùng 8 tháng Giêng đó, là ngày mà cúng cầu an đầu năm đó, thì thông thường ngày đó là cả 700-800 người. Thì cái hôm đó cũng có được 10 người thôi. Tức là các Phật tử chùa Giác Ngộ cũng đã quen với phong cách tổ chức lễ online. Và chùa chúng ta thì có hệ thống truyền thông trực tuyến đó, tôi nói là mạnh. Cho nên là khi mà tổ chức như vậy đó, thì các Phật tử được nhận trước cái nghi thức PDF để đọc. Rồi bên cạnh đó ai mà không có biết sử dụng cái này đó thì chỉ cần theo dõi trực tiếp, thì trên màn ảnh truyền trực tiếp đó luôn luôn có phụ đề giống như karaoke, nội dung của nghi thức, từng câu một đọc đến đâu là có phụ đề đến đó. Thì người ta chỉ cần ở nhà quan sát và đọc theo thì lễ vẫn diễn ra một cách bình thường. Và chúng tôi cũng khuyên các Phật tử đó lưu tâm ở nhà đó, thì cái giờ đó đã cố định, thông báo tất cả các thành viên ngưng hết các việc khác để tập trung vào cái khóa lễ 40 phút. Thì nó tạo ra cái tính thiêng liêng ở trong gia đình, và đó là một cảnh sum vầy người thân, hàn huyên tâm linh, truyền thông cả gia đình với Đức Phật. Thì bằng cách đó thì giá trị của lễ nó vẫn đạt được như là những năm khác.
Vậy thì so với hình thức mà trực tiếp đến chùa thì cái số lượng những Phật tử mà tham gia qua các diễn đàn và trực tiếp online thì như thế nào thưa thầy?
Số lượng tham gia trực tiếp thì nó không có đông như là chúng ta kỳ vọng đâu. Thì nếu như mình tổ chức tại chùa đó, như chùa Giác Ngộ thì có 3 sàn, sàn chính điện ở tầng 1, sàn gác lửa chính điện ở tầng 2, sàn lầu 3. Thì tổng cộng 3 sàn ngồi hết thì khoảng được 1.000 người. Thì thông thường cái ngày rằm tháng Giêng đó, thì ngoài cái số ngồi cố định thì có thể có hàng ngàn người hoặc là trên số đó đến xuyên suốt từ sáng cho đến tối của ngày rằm. Còn tối ngày 14 cũng đông đùm nượp vậy đó. Thì vậy là nếu mình tính hết tổng cái số lượng người đến và người dự lễ trong hai cái đêm 14 và ngày rằm á, thì dự lễ không là khoảng trước sau là khoảng 1.500 người, ngày trước ngày sau đó. Còn cái số lượng đi đến rồi xong rồi ra đi trong vòng một vài phút lễ bái xong rồi đi đó, thì tôi tính chắc cũng phải là 3-4 vạn người trong 2 ngày đó. Thì cho như là 4 vạn đi, 4 vạn cộng với lại 1.500 thì nó khoảng được là 41.500 người đến trực tiếp. Còn đang khi mình tổ chức online đó thì nó khoảng được 20.000 người. Như vậy, nhưng mà khi mình tổ chức trực tiếp tại chùa thì bên cạnh 40 mấy ngàn người đó thì cũng có 20 mấy ngàn người. Vì cái số lượng cái người tham gia trực tiếp thì nó không có tăng lên, không có tăng lên, hoặc là nó tăng lên một số ít thôi. Thì đó cũng là điều mà chúng ta cũng phải thông cảm, bởi vì có rất nhiều người, nhất là những người lớn tuổi, không sử dụng các cái điện thoại thông minh mà chỉ sử dụng điện thoại cùi bắp thôi. Và đó thì bắp thì không có chức năng nối kết internet. Do nên là giàu có muốn thì họ cũng không biết bằng cách nào. Và khi mà không biết cách rồi thì ta không quan tâm. Thì đó là những cái tổn thất căn bản. Và tuy nhiên thì ngay sau khi nhận cái thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đó, là chúng tôi đã cho thông báo trong cái đợt khóa tu chủ nhật đầu tiên thì quần chúng mà tham dự khóa tu đã biết hết rồi. À, cho nên là họ sẽ tìm cách nào đó có các nghi thức tại chùa Bình Đánh Tống, nghi thức rộng rãi. Các chùa khác thì không có được cái cơ hội đó. Thì như vậy là Phật tử chùa Giác Ngộ đó thì ở tại nhà của họ đều có các nghi thức của chùa thuần Việt. Cho nên là nếu mà không tham dự trực tuyến được á, thì họ cũng tự ở nhà để đọc kinh Phật trong ngày rằm tháng giêng.
So với những tức là từ năm 2020 khi mà có Covid ấy, thì các khóa lễ online đã được tiến hành và nhiều Phật tử đã quen rồi. Thì cái xu hướng mà tham gia các khóa lễ trực tuyến như thế thì theo thầy đã tăng lên, và nếu để làm sao để có thể tăng lên số lượng trong thời gian tới?
Số lượng nó giàu có tăng trưởng theo thời gian nhưng chưa nhiều so với tổng số gần 19.000 ngôi chùa trên toàn nước hiện nay. Như vậy thì các chùa tổ chức tụng kinh online, thuyết giảng online, rồi các cái khóa lễ lớn online như năm 2020 bao gồm lễ Phật Đản và lễ Vua Lan Báo Hiếu đó, thực tế đó là ít lắm. Tại vì chỉ có chủ trì các chùa quen với truyền thông kỹ thuật số, có máy quay phim, rồi biết cách, có trang web, rồi có Facebook, có YouTube. Thì số lượng này đó thì tôi đoán khoảng chừng 1.000 chùa trên tổng số 19.000. Còn những chùa ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao khuyên thì các chùa đâu biết những cái tiện ích này, vẫn hành đạo theo phương pháp truyền thống. Thì như vậy khi có những cái sự cố như là Covid-19, dù chẳng ai muốn, thì cái tổn thất nó nằm ở cộng đồng Phật tử, bởi vì các chùa không biết. Và mặc dù giáo hội đã khích lệ bằng nhiều cách, là từ cấp trung ương cho đến cấp địa phương, thì không phải ở chùa nào ta cũng thích ứng kịp được. Chứ cái xu thế mà nếu không thay đổi và tiếp thu cái công nghệ 4.0 đó, thì sự hành đạo và chia sẻ chân lý Phật đó sẽ không được phổ biến rộng rãi được. Thì cũng trên tinh thần này đó, tôi kỳ mong chư Tôn Đức Tăng Ni chủ trì của 19.000 ngôi chùa, dầu không có cái tình trạng Covid, thì trong những ngày tháng tới đó, bên cạnh cái việc mà mình tổ chức cái khóa lễ tại chùa có đông đảo người tham gia, thì cũng nên có cái chuyện trực tiếp, vì toàn bộ là miễn phí, chỉ cần có một điện thoại thông minh, và cái này thì giờ ai cũng có sẵn rồi. Và Phật tử thì giới trẻ chùa nào là không có, và giới trẻ thì ai cũng biết sử dụng quay trực tiếp, thì hãy tổ chức quay truyền ở trên kênh Facebook của chùa mình và trên kênh Facebook của thầy chủ trì hay là sư cô chủ trì. Thì tôi tin rằng đó là nếu toàn bộ 19.000 ngôi chùa cũng đồng loạt làm như thế, thì cái ảnh hưởng tâm linh của Phật giáo Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam nó sẽ được lan tỏa rất nhanh.
Thưa thầy, thì trong năm nay thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đưa ra thử nghiệm cái hình thức cúng dường online. Thầy có, đây là một cái hình thức là được nhiều người dân và Phật tử ở Việt Nam đánh giá là mới, nhưng mà trên thế giới thì đã được ứng dụng, sử dụng rất là lâu rồi. Vậy thì thầy có đánh giá như nào về cái chuyện thử nghiệm này?
Về bản thân tôi đó, thì ngoài sự tán đồng, thì tôi còn cho rằng đó, đây là một cái xu thế không nên không có. So với thế giới, nhất là Trung Quốc đó, thì từ năm 2010, tức là trước chúng ta 11 năm, thì mô hình ví điện tử đó đã được áp dụng thông qua các giao dịch thương mại. Thì năm 2013 đó, tôi sang Trung Quốc mua máy điêu khắc gỗ đó, thì tôi đã trải nghiệm được cái giao dịch về Alipay, tức là trả trên ví điện tử Ali, cái mạng thanh toán tiền tệ vào thời điểm đó là mạnh nhất ở tại Trung Quốc. Thì bây giờ 1.4 tỷ người Trung Quốc thì người ta quá quen với vấn đề này. Và vào thời điểm đó cũng đã có một số chùa ở tại Trung Quốc làm cái ví điện tử cúng dường. Và hiện nay thì cái số lượng chùa đó ngày càng được tăng lên. Thì trong 5 năm trở lại đây đó, thì ở tại Thái Lan, rồi về Singapore, mặc dù không phải là đồng loạt, nhưng là một số chủ trì có kiến thức về công nghệ 4.0 đó cũng đã nối kết và làm cái QR code ở trên hệ thống ví điện tử mà họ có nói tác được đó, để tạo ra tiện ích về thời gian và cái không gian cho các Phật tử hữu duyên. Cho nên đây là chính sách mà tôi nghĩ rằng đó, thì lãnh đạo Phật giáo cấp tỉnh, quận huyện, phường xã và chủ trì các chùa trên 19 ngàn ngôi chùa đó cũng nên tìm hiểu để thấy được cái tiện ích, từ đó thì chúng ta dễ dàng triển khai. Điều thứ hai đó, về tính tiện ích đó, thì tôi cho rằng mặc dù mình có thể chọn lựa một trong hai phương thức thực hiện, hoặc là đó quẹt cái code QR của ngôi chùa mà mình muốn cúng dường thì trong vòng một vài giây là xong. Cái thứ hai đó là mình nạp cái app Momo về ví điện tử cúng dường do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thử nghiệm tạm thời với Momo. Thì cái này nó chỉ mất 15 phút để chúng ta nạp, còn nhiều nhất là 10 phút thôi. Nạp cái phần app đó vô thôi, sau đó xong rồi thì nó cũng giống như cái quẹt thẻ. Nó mất thêm cho chừng một vài giây. Rồi sau đó chúng ta điền cái số tiền mà mình muốn cúng và cái mục đích mà mình cúng là gì. Thì so với cái phương thức thanh toán online banking của các ngân hàng hay là mobile banking mà trong 10 năm qua tại Việt Nam mình đã làm, thế giới ta đã làm trước đó nhiều năm rồi, thì nó đây cũng là một hình thức trực tuyến thôi. Nhưng mà thời gian trực tuyến của online banking á, mất cũng phải trung bình 2 phút đến 3 phút. Người chậm thì có thể mất đến 4 phút. Vì chúng ta phải điền tên nè, thông tin tài khoản, số tài khoản, quan trọng nhất là số tài khoản. Lỡ mà lộn với số tài khoản người nhận chút xíu thôi, là tiền của mình muốn cúng dường cho một ngôi chùa, cho một cái Phật sự hay là chương trình an sinh soi nào đó, nó đành phải đi vào tài khoản của một người khác. Thì lúc đó chúng ta phải làm báo cáo, rồi yêu cầu xác minh, rồi thỉnh ý của cái người mà nhận lộn đấy, ta có quan hệ trả lại hay không, nó biết bao nhiêu cái thủ tục, rất rối, mất nhiều thời gian. Đang khi cái code QR quẹt qua một cái là nó hiện lên cái ngôi chùa đó rồi, chúng ta chỉ đi cái số tiền với mục tiêu vô là xong, thì nó không bao giờ lộn. Cho nên đó, cái tính tiện ích này đó, nó làm cho những người bận rộn với công việc thường ở công sở, và khi mà họ đến về tới nhà đó thì nó đã về sau 9 giờ tối, thì các chùa lúc đó đã đóng cửa hết rồi, không có muốn tới chùa, không tới chùa được. Cho nên nó mở thêm một cái cánh cửa để cho cộng đồng Phật giáo đó ở trên toàn nước có được cái cơ hội đóng góp cúng dường, nhất là trong bối cảnh của Covid-19. Tôi cho rằng đó, đây là một cái thời điểm rất là thích hợp để triển khai rộng rãi phương thức cúng dường này. Điều thứ ba đó, thì cái phương thức cúng dường truyền thống đó, tại các chùa như chúng ta biết đó, miền Bắc thì có thói quen, dù các chùa, các thầy, các sư cô chủ trì đã giải thích, nhưng mà cộng đồng Phật tử thì người ta vẫn làm theo cái thói quen thôi, mà thói quen rất khó thay đổi. Người ta lấy cái tiền cắt mặt lẻ, hoặc là tiền đồng, hoặc là tiền giấy, thì dán ở thân tượng Phật, rồi để đế tượng Phật dán quả chuông, rồi bỏ vào trong quả chuông. Nó rất là phản cảm, mà nó không phù hợp với văn hóa tâm linh của đạo Phật. Thì bây giờ có cái việc mà cúng ví điện tử này đó, thì người ta sẽ hạn chế được cho đến kết thúc được cái thói quen không phù hợp đó. Còn ở tại miền Nam á, thì thực tế thì tôi làm chủ trì chùa Giác Ngộ từ năm 92. Mỗi một nửa tháng đó thì có 2-3 thầy trợ lý của tôi đó thì đi mở thùng Phước Sương. Tổng kết thùng Phước Sương đó thì nó cũng không đủ chi phí cho tiền điện nước và cái sinh hoạt phí của chùa. Tiền điện nước không có chùa Giác Ngộ, mỗi một tháng như vậy trung bình là 55 triệu, vì mình sử dụng hệ thống máy lạnh nè trên điện Phật lớn. Thì chưa tính đến tiền bảo hiểm y tế chúng ta cho hơn 50 thành viên tăng đoàn tại đây, thì rõ ràng là nó không bao giờ đủ được. Thì cái phương thức mà tôi cúng dường thực tế là gì, là 200 đồng, rồi 500 đồng, rồi 1.000 đồng, cái số lẻ là 5.000 đồng. Cho nên chúng ta có nghe thấy là báo chí có một lúc nào đó đưa tin một ngôi chùa lớn đã phải nhờ đến xe tải đó chở tiền. Chúng ta nghe tới tưởng là tiền nhiều lắm, thực ra tiền mặt cắt như thế gộp lại nó cũng không bao nhiêu. À, thì đó là cái thói quen mà cộng đồng đi cúng đó, thì phần lớn là người ta là những người mà có hoàn cảnh đó, khó khăn, có được tấm lòng ta cúng bao nhiêu là quý bao nhiêu. À, như vậy thì cái phương thức cúng dường đó nếu như trong một cái dịp lễ đông người mà đang khi ở trên chánh điện có ăn thùng phước sương hoặc hai thùng á, thì chờ đến cơ hội mình cúng thì không biết bao giờ. Thú thật vậy đó. Có nhiều người ta chờ không được xong ta đi về mất luôn à. Tôi lại ghi cái chỗ vị trí chánh địa, tôi lại phật xong là bước ra đến cái vị trí mà để thùng phước sương như chùa Giác Ngộ cho chánh điện có thùng phước sương thôi, thì nhiều người ta không có đủ kiên nhẫn để mà bỏ tiền thùng phước sương, mặc dù cái tiền nó không bao nhiêu nhưng mà tấm lòng của người ta cũng rất là quý. Thì như vậy khi mà cúng được ví điện tử thì chúng ta khắc phục được cái trở ngại đó. Và nếu mà tính về cái thời gian đó nha, mình nói so với cái online banking thôi, tiết kiệm trung bình là được 3 phút rồi, thấy không? Một người. Và triển khai thí nghiệm này là cho 3 triệu người. Nếu cả 3 triệu người cùng làm đi thì chúng ta đã tiết kiệm được trung bình đó là từ 2 phút cho đến 3 phút. Mình tính đơn giản nhất, ít nhất là 2 phút. Thì chúng ta đã tiết kiệm được là 6 triệu phút thời gian cho cộng đồng Phật giáo rồi. Mà mỗi 1 phút thời gian được quy đổi thành tiền thì nó ra biết bao nhiêu tiền. Nếu chúng ta biết cách để làm ăn. Cho nên từ 3 cái góc độ đó, đó thì tôi cho rằng việc triển khai cúng dường qua ví điện tử Momo hay sau này với bất cứ một cái công ty nào có cái chức năng tương tự như thế thì nó là một cái điều đó rất là phù hợp với cái bối cảnh COVID hiện nay, để cho trong trường hợp ta không thể tập trung đến chùa đông thì ta vẫn có thể làm được cái công việc mà Đức Phật dạy, đó là bố thí và cúng dường. Trong tiếng Bali và Sanskrit đó, thì không có phân biệt hai cái khái niệm đó, thì dùng chung là Dana. Mà khi cúng chùa thì ta gọi là Sangha Dana. Sangha có nghĩa là tăng đoàn, nghĩa là gồm có 4 vị đã thọ giới tỳ khu đối với nam, tỳ khu ni đối với nữ trở lên. Thì trong một ngôi chùa thì đã được gọi là tăng đoàn hết, dù là người nữ cũng là tăng đoàn. Thì như vậy thì việc cúng dường á thì gọi là Sangha Dana, tức là cúng dường cho tăng đoàn. Thì sau này người Trung Quốc á thì phân biệt ra đối với việc giúp cho người nghèo thì gọi là bố thí, còn cúng cho các vị xuất gia thì gọi là cúng dường. Cũng là một cái từ đó trong Phật học thôi, thì nó có những cái phân biệt đôi lúc nó cũng không hay. Nhưng bây giờ thì nó là một trong những cái văn hóa đạo đức của người tu học. Thì Phật giáo Nguyên Thủy thì có 10 ba la mật, Phật giáo Đại Thừa thì có 6 ba la mật. Thì dầu là 6 hay là 10 ba la mật thì cái phần đầu tiên đó vẫn là bố thí ba la mật. Mà bố thí ba la mật á có nghĩa là mở lòng mình ra chia sẻ các cái sở hữu hợp pháp của mình cho những người hữu duyên kém may mắn hơn. Còn đối với tăng đoàn á thì mình dâng cúng để các vị không phải bận tâm đến việc làm kinh tế, chỉ lo tập trung tu luyện tâm linh, rồi thuyết pháp giảng kinh, tổ chức khóa tu, làm Phật sự dấn thân độ thế thôi. Do cái hiệu quả dấn thân đó được cao hơn. Thì do đó thì nó là cái chủ trương của Đức Phật từ ngàn xưa, để chúng ta có được cái tâm vô ngã, lòng vị tha, sự quan tâm đến cộng đồng, chứ không trở nên vô cảm. Cho nên là trong mọi tình huống, dù là xấu nhất là Covid-19, một hiện tượng tác động toàn cầu ở góc độ tiêu cực chưa từng có lịch sử và tiền lệ, thì việc mà triển khai ví điện tử Momo tôi cho rằng là thích hợp.
Bây giờ thì mới triển khai cái Momo, nhưng mà thực tế thì tại các ngôi chùa trước đây đã nhận chuyển khoản, thì đấy cũng là một cái hình thức mà cúng dường thông qua hệ thống banking rồi.
Đúng vậy.
Không phải là trực tiếp đâu.
Thì đúng vậy.
Cái câu chuyện đấy là chỉ là cái hình thức mới thôi, chứ còn bản chất thì vẫn là đã được thực hiện và rất nhiều Phật tử, bởi vì nếu cúng dường trực tiếp thì phải là ở Việt Nam, còn hiện tại thì cái số lượng mà tăng ni Phật tử của mình ở nước ngoài rất là nhiều, thì phải áp dụng những hình thức này thì may gì.
Thực ra đấy thì từ 10 năm qua là Việt Nam khi có hình thức mobile banking và online banking đó, thì một số chùa đã thích ứng được, cho nên là trong các cái thơ vận động về xây chùa, trùng tu chùa, làm tượng, ấn đóng kinh sách, các Phật sự và các việc an sinh xã hội do chùa tổ chức đó, thì người ta đính kèm theo cái tài khoản của thầy chủ trì. Vì ở Việt Nam còn có một cái giới hạn lớn, đó là chưa thể cấp cho cái tài khoản mang tên chùa, mà đăng ký các chùa đều muốn như thế, mang tên chùa là hay nhất, nhưng mà luật của Việt Nam thì chưa cho phép như thế, cho nên các chủ trì đó phải đứng ra lấy tên của mình, mà là tên đề nữa chứ không phải là tên đạo. Cho nên là mỗi lần mà thông báo thì phải đính kèm theo cái giải thích tên đó tức là chủ trì. Thì cái này về phương diện pháp lý thì tôi cho rằng nó vẫn chưa hay lắm. Đó là giả sử mà thầy chủ trì đó qua đời, thì cái số tiền mà thầy chủ trì giữ trong tài khoản của mình đó, người thân theo luật kế thừa đó là người ta có thể kế thừa được, và đăng ký tiền này đâu phải của thầy chủ trì, đó là tiền của chùa do ba tánh cúng dường để làm Phật sự. Thì đó là cái giới hạn mà không biết là khi nào mới khắc phục được. Còn trở lại vấn đề của cúng online đó, thì thực ra là cả chục năm chúng ta đã cúng online rồi, qua cái số tài khoản của chùa. Nhưng mà bởi vì lúc đó thì không có truyền thông nó mạnh như là bây giờ, cho nên là người ta ít để ý đến. Và cho đến thời điểm hiện nay đó, thì 19.000 ngôi chùa ở trong nước vẫn chưa có được bao nhiêu cái số chùa đó là có được cái tài khoản và thông bố tài khoản để các Phật sự của mình đó được gắn kết. Đó cũng là điều đáng tiếc. Thì tôi cho rằng là thông qua việc này đó, thì giáo hội cũng nên hướng dẫn, lúc đầu là khích lệ và sau này nên bắt buộc tất cả các chùa nên có tài khoản, để cho những người ở xa, nhất là ở nước ngoài hay là ở các tỉnh thành, bây giờ muốn cúng chùa mà số tiền cúng thì nó cũng vừa phải, cái tiền đi xe nó còn mắc hơn cái tiền cúng nữa, thì tại làm sao mình cúng được. Cho nên là chỉ cần có tài khoản là có thể gửi cúng về được rồi. Thì bên cạnh cái đó, khi mình đã làm quen rồi đó, thì thêm cái giao dịch bằng ví điện tử nữa nó thuận lợi hơn. Như tôi đã nói đó, giao dịch ví điện tử và giao dịch online banking nó cũng là mình thức giao dịch trực tuyến, nhưng mà quẹt một cái code QR nó chỉ mất có mấy giây, 2 giây là xong, rồi điền cái tên, xin lỗi, điền cái số tiền, rồi điền cái mục đích cúng, nó vẫn là nhanh hơn là điền cả thông tin của tài khoản của người nhận và cái người cúng, rồi sau đó số tiền, rồi mà lộ một cái là có thể mất tiền. Đó, như vậy là cái tiện ích này nó cao hơn nhiều, cho nên là chúng ta cũng đừng quá là cường điệu quan trọng. Ồ, cái này đó nó không có thiêng liêng, cái này không phải là truyền thống, cái này thực ra không có cái gì mà nó giữ truyền thống được 100%. Cứ mỗi một cái giai đoạn trôi qua thì chúng ta phải thích ứng về tính hiện đại của giai đoạn đó, và những gì truyền thống thì không nên bỏ đi. Thì như vậy là khi mà mình mở ra cái phương pháp cúng dường ví điện tử, nó không có nghĩa là chúng ta thay thế hoàn toàn, thay thế triệt để cái phương pháp cúng dường truyền thống, đó là thùng phước xương hay là cúng ở bàn thư ký, bàn tiếp tân của chùa, mọi thứ nó vẫn diễn ra bình thường. Bây giờ mở thêm một phương tiện nữa, cũng giống như trước đây đó, thì chúng ta có những cái chợ chuyên dùng, thì nó rất là mất nhiều thời giờ. Nếu muốn đi 5 món hàng mình phải đến 5 chợ. Thì bây giờ cả 2 thập niên nay ở nhiều thế giới, ở nhiều quốc gia trên thế giới nó có 3-4 thập niên rồi, mô hình siêu thị nhỏ, trong đó nhiều khi có 100 mét vuông thôi mà nó có đến cả 200-300 món hàng. Tới đó mình muốn mua những cái vật mà gia dụng, bao gồm bếp núc, vợ búa, sinh hoạt thường nhật, thì tới một chỗ là xong, mà giá cả nó còn rẻ hơn, cạnh tranh hơn là những cái chợ chuyên dùng nữa, và không mất thời gian thì tại sao chúng ta không làm. Như vậy khi mở ra một cái phương tiện mới, không có nghĩa là dẹp đi những phương tiện cũ, cái đó là đừng nên ngộ nhận. Và khi mà chúng ta thấy rõ được như thế rồi đó, thì có thêm một cái tiện ích dành cho những người mà như tôi vừa nói, khi họ tới nhà, họ về tới nhà của họ thì chùa đã đóng cửa, làm sao mà đến chùa được, có muốn cúng cũng không cúng được. Thì bây giờ có được cái tiện ích đó để cho thêm những đối tượng đó, người ta có cơ hội làm cái công việc thiêng liêng, công việc mà được Đức Phật khích lệ, bố thí cúng dường, mở lòng từ bi để chia sẻ.
Nhưng mà có điểm yếu và lưu ý gì không khi ở Việt Nam mình ngay mà mới bắt đầu thì đã có chùa Yên Tử đã có một cái trang giả mạo chùa, thì mình cần phải có, tức là những cái lợi ích thì rất là nhiều, nhưng mà làm sao để hạn chế những cái điểm yếu đấy?
Về kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội để vi phạm luật pháp và lừa đảo bao gồm lừa đảo các chùa và tăng ni đó ở đâu cũng có, chứ không phải riêng về nước Việt Nam. Đó là hiện tượng toàn cầu, ở Mỹ thậm chí còn nhiều hơn chúng ta. Để khắc phục cái tình trạng này đó thì tôi nghĩ rằng đó Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần có một buổi làm việc với Momo và đưa ra cái yêu cầu căn bản này thôi. Tôi nói ví dụ hiện nay thì có được 12 chùa, ngày đầu tiên thì mới có được 6 chùa, bây giờ tăng ra được thêm 6 chùa nữa trải nghiệm giai đoạn thử nghiệm này. Thì khi mà mỗi chùa được cấp cho một cái code QR đó thì chúng ta yêu cầu phải có giấy hợp lệ của chùa. Thứ hai đó là giấy bổ nhiệm trụ trì. 19.000 ngôi chùa đó đều có hết, hợp lệ hết mà. Thì chỉ với được cái đó cộng với cái chứng minh nhân dân hay là cái công dân đó, đó thì lúc đó chúng ta mới cho mở một cái tài khoản mang tên chùa. Thì bằng cách này đó thì những kẻ lừa đảo không thể bắt chước mô thức của Facebook và YouTube, TikTok, Instagram, Twitter để lừa đảo như trên báo chí đã nêu ra mà chị vừa nhắc tới hồi nãy. Thì bằng cách đó thì kẻ giả mạo, kẻ gian dối, kẻ phạm pháp có muốn làm chuyện xấu ác cũng không có cơ hội để làm đối với cái ví điện tử Momo này. Cho nên cái đó là chúng ta có thể tin tưởng an toàn. Và cái bộ lọc của Momo nó sẽ giúp cho chúng ta gạt ra được tình trạng đó. Khi quét cái thẻ vô, ta nhân danh là ngôi chùa A, ngôi chùa B, nhưng quẹt vô xuất hiện tên là Trần Văn Nga, Nguyễn Thị B, chúng ta biết là lừa đảo rồi. Chẳng những mà mình không làm, mình còn đi báo cáo, gửi báo cáo thì có thêm cái tính năng báo cáo để là biết được những nhân vật này, chúng ta mời công an để làm việc thì chúng ta sẽ dẹp được cái nạn đó đối với Vimomo rất là dễ. Còn đối với những người mà sử dụng truyền thông qua Facebook, YouTube và các mạng xã hội khác đó, thì mình phải nên lưu ý nha. Thì hiện nay cái giới hạn của những cái tập đoàn mạng xã hội đó đó là không bắt buộc người chủ tài khoản đã phải chứng minh tên cái tài khoản ở trên mạng xã hội này đó và tên mình trong giấy tờ là một người. Cho nên một người ta có thể mở ra vài ba chục tài khoản và ta lấy tên của người khác. Tôi nói ví dụ giờ lên gõ vào Facebook đánh chữ Thích Trực Từ đó, nó có 3-4 cái tài khoản giả tên tôi mà mình không biết họ ở đâu, thì đâu có khai báo với luật pháp để mà xóa những cái đó được. Và bên Facebook người ta đâu có cái luật để được xóa những cái đó. Người ta cho phép như là tên trùng tên mà. Và chính cái đó nó tạo ra truyền thông giả, nó tạo ra hiện tượng giả, tạo ra cái sự phạm pháp, tạo ra sự lừa đảo. Và hiện nay cũng có những cái tình huống là người ta copy từ những cái trang web của các chùa thông báo về chịu Phật sự, về các cái chương trình từ thiện, an sinh xã hội. Thông báo đó là ta có ghi nhận, chỉ có cái số tài khoản người ta đổi thôi. Đấy. Thì lúc đó, đó thì mình đã nghe báo đài, cái ngôi chùa A này đang làm việc Phật sự đó, người ta đã biết rồi. Bây giờ đọc ở trên Facebook giả mạo, mà ta thấy vậy ta dễ dàng trở thành nạn nhân. Thì trong trường hợp Facebook trôi nổi, ví dụ như cái ngôi chùa Giác Ngộ thì Facebook nó đã có cả 200.000 lượt theo dõi. Mà nếu quý vị mở ra mà thấy cái Facebook đó mang tên chùa Giác Ngộ mà chỉ có mấy chục lượt theo dõi, biết là Facebook giả mạo. Hoặc là Facebook Thích Dịch Từ đó là 850,000+ lượt theo dõi, mà mở ra một cái Facebook khác có mấy chục, hay là một vài trăm, hay là một vài ngàn, hay là 120.000, biết đó là Facebook giả mạo rồi. Thì lúc đó chúng ta truy cập vào cái trang web chùa Giác Ngộ thì mọi Phật sự đó đều được thông báo trên cái trang web này. Chúng ta quay vào cái trang chính chủ, từ mạng xã hội chúng ta quay vào cái trang web chính của chùa đó. Thì bây giờ phần lớn các chùa đã có được cái trang web chính thức mang cái tên chùa đó .com hoặc là .net hoặc là .org. Thì như vậy bằng cái sự kiểm chứng đó rồi chúng ta gọi trực tiếp cho thầy chủ trì, gọi lên tổng đài, mà thường là trong cái trang web chính thức là luôn luôn có số điện thoại, gọi vào chúng ta hỏi, thì lúc đó chúng ta hãy tiến hành làm. Còn cứ như chùa lâu lâu ta mới làm một lần thì quần chúng ta đâu biết, cho nên dễ bị rơi vào cái cạm bẫy. Như vậy cái cạm bẫy lừa đảo này nó là nằm ở trên nền tảng của Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, chứ không phải nằm ở trên ví điện tử, hai cái khác nhau. Như vậy người ta giả vào một ngôi chùa ở tại Quảng Ninh, và cụ thể là mang tên là chùa Yên Tử, đó là ta giả mạo trên nền tảng của Facebook chứ không phải là giả mạo trên ví điện tử Momo. Hai cái này mình phải tách lập ra. chứ mà không cứ là lấy cái rau ông nọ cấm cái bà kia làm cho tôi hoang mang, mới ra trải nghiệm là đã có bị giả mạo, hai cái đời khác nhau hoàn toàn.
Vậy thì có khó khăn gì khi áp dụng cái hình thức mới này?
Tôi không nghĩ là có khó khăn gì, ngoài trừ là một số người không hiểu và cũng không chịu tìm hiểu rồi tẩy chay nó. Tôi tự động người ta mang sẵn một cái tiện ích cho mình, nó đến tận miệng mình chứ mà há miệng ra nhai mà nuốt thôi, mình không chịu nhai không chịu nuốt, nó cái này tôi không cần, cái đó thì miễn bàn. Thì tình trạng như thế là tôi nghĩ là nó không có xảy ra nhiều. Thực ra thì do những ngày Tết thì dân phòng 1 với Hội Phật Việt Nam cũng chưa có đề xuất thảo trình để thông qua trong ban thường trực của Hội đồng trị sự. Thì tôi nghĩ là sau 3 tháng như Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký đã nêu ra đó, thử nghiệm rồi nhận những cái feedback phản hồi từ những cái chùa tham gia thử nghiệm, từ cộng đồng, vân vân. Thì sau đó mới làm một cái tổng kết, chơi cái tổng kết đó mới đề xuất là có nên tiếp tục mở rộng đối với 19.000 ngôi chùa còn lại hay là giới hạn, mà giới hạn là như thế nào. Thì lúc đó thì Hội đồng trị sự sẽ có một phiên họp đặc biệt đối với gần 70 vị có cái ý kiến quyết định cái chính sách của giáo hội, thì sẽ đi ra cái quyết định chung. Thì lúc đó là khi quyết định, giả sử mà quyết định tích cực đó, là áp dụng rộng rãi các chùa, thì tôi nghĩ rằng là 19.000 trụ trì đó của các chùa đó nên làm quen, cái đó nó lợi cho chúng ta chứ không lợi cho ai hết trơn á. Ngoài phương pháp cúng thụ phước xương và đến bàn tiếp tân, thì cái này nó tiện ích nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nó có thêm một cái phương tiện nữa, giống như trước đây chúng ta chỉ có phương tiện xe đạp, sau đó chúng ta có phương tiện xe Honda, rồi xe bốn bánh, rồi xe lửa, rồi các hệ thống cao tốc, rồi có máy bay, rồi có tàu. Nó phải có đủ hết chứ mình đừng nói ôi tôi giữ truyền thống xe đạp thôi, trước xe đạp tôi có đi bộ thôi, cái đó là lạc hậu. Như vậy thì chấp nhận cái mới, mà nhất là cái mới có tiện ích, có giá trị thì không có dạy gì mà chúng ta bỏ nó. Vấn đề còn lại đó là quyết định chung của ban thường trực hội đồng trị sự.
Thưa thầy, thì đầu năm thì thường là các lễ hội ở tại miền Nam, mà những cái lễ hội văn hóa tâm linh ấy, thì những cái đặc trưng của các lễ hội văn hóa tâm linh mà thiên về Phật giáo ở miền Nam thì có những cái đặc tính gì?
Nếu mà nói về lễ hội đó, của Phật giáo Việt Nam đó, thì chúng ta không có so bì được với lễ hội của Phật giáo ở miền Bắc, với cái truyền thống hơn 2.000 năm lịch sử đồng hành với dân tộc. Ở vùng Bắc Trung Bộ đó thì cũng có được cái thời gian tương tự 2.000 năm lịch sử. Còn tại Huế đó trở đi đó thì chúng ta thấy từ thế kỷ thứ 14 thôi nó mới chính thức sáp nhập vô trở thành là của Việt Nam. Như vậy thì Thừa Thiên Huế thì mới tồn tại 600 năm. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh cho đến mũi Cà Mau, tính từ cái giai đoạn mà nó trực thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam thì mới có 324 năm, không phải là nhiều lắm. Thì khi mà nó xa một cái khoảng cách địa dư hàng ngàn cây số, và cái số cái thời gian Phật giáo đồng hành với dân tộc nó rút ngắn lại qua cái tiến trình nam tiến của đất nước đó, mở mang bờ cõi của đất nước đó, thì chúng ta thấy là cái tính truyền thống về lễ hội văn hóa ở Việt Nam không thể nào mà bằng được ở miền Bắc. Cho nên đó, miền Nam dầu có muốn tổ chức một cái lễ hội chùa như là ở miền Bắc đi, nó kéo dài cả 3 tháng mùa xuân, không bao giờ là thực hiện được. Giờ chỉ có một số chùa nó mang tính cách là du lịch tâm linh, ví dụ như là chùa Bà Đen ở Tây Ninh, thì đó là cái tế tín ngưỡng đó, giống như chùa Hương. Thì lúc đó thì quần chúng ta đi là quanh năm suốt tháng. Thì nhân cái dịp như vậy thì mỗi năm tại chùa Bà Đen này đó thì có được một vài cái lễ lớn. Lễ lớn đó thì cái số lượng người đến là không còn chỗ để đứng đó. Thì nó mới có được cái hiện tượng đông đảo về tín ngưỡng như thế. Còn đại đa phần đó thì ở các chùa tại thành phố Hồ Chí Minh, thực tế mà nói là cái ngày mùng 2 này, số người đi chùa cũng đã vắng rồi. Và ta có khuynh hướng là đi ra bên ngoài tỉnh. Những cái tuyến đường du lịch đó, thì các chùa nào nằm ở trên tuyến đường đó đó, thì du khách ta đến là cả đến rằm tháng giêng, có nơi là hết cả tháng giêng, rồi sau hết tháng giêng là gần như là nó trở lại bình thường. Cho nên là cái văn hóa lễ hội nó đòi hỏi đến tính thời gian, Cái gì mà nó kéo dài hàng nghìn năm á, thì cái số lượng người ta biết đến, người ta đến mà không cần ai thông báo, không cần phải có thơ mời, thì ta vẫn dự lễ và xem cái đó là tính thiêng liêng, và không ai ta muốn bỏ cái cơ hội để trở thành một tham dự viên cho cái lễ hội. Cho nên là tính đặc thù của các lễ hội Phật giáo ở Việt Nam á, là tổ chức thông thường trong vòng vài tiếng đồng hồ là kết thúc, chừng 3 tiếng, nhiều nhất là 4 tiếng. Còn các lễ hội miền Bắc thì sau cái lúc mà khai hội xong rồi đó, kéo dài hàng tháng rất là hoành tráng. Và tôi rất mong đến lúc nào đó đó, thì từ Quảng Trị cho đến hết mũi Cà Mau, chúng ta cũng phải bắt chước cái mô hình lễ hội truyền thống đó, để nó tạo ra một cái không khí rất thiêng thiêng, rất hoành tráng, rất trang nghiêm, và nó góp phần làm cho Phật giáo được thịnh hành trong đời sống của người dân về phương diện văn hóa.
Thấy là có lễ hội chùa Bà Bình Dương, chùa Bà chùa Bà Đen, rồi chùa Bà Châu Đốc, thì đấy có phải là ba cái lễ hội lớn nhất ở trong khu vực Nam Bộ này?
Thì đó là ba lễ lớn nhất. Tuy nhiên chúng ta phải phân biệt chùa Bà Tây Ninh á, thì thực ra đó là viết tắt của Phật Bà Quan Thế Âm hay là Bồ Tát Quan Thế Âm. Nói theo dân gian là Phật Bà, còn nói theo Phật học đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm á, được dịch thoát nghĩa từ tiếng Sanskrit là Avalokiteshvara, mà ngài Huyền Trang đó là dịch trong Bát Nhã Tâm Kinh đó là Quán Tự Tại, dịch sát nghĩa, tức là phương pháp thực tập để giúp cho chúng ta có được cái nhìn về mọi sự vật hiện tượng một cách rất là tự tại, không bị vướng chấp vào sắc thanh hương vị xúc pháp, quá khứ, tương lai và hiện tại. Chúng ta chánh niệm tỉnh thức để có được cái nhìn như thị, như đúng bản chất của mọi sự vật hiện tượng đang là, thì đó là vượt lên hết tất cả mọi cái vướng chấp của thế giới dị nguyên và cảm xúc, thái độ chủ quan của chúng ta. Sau này thì có thêm các dịch giả khác dịch đó là Quan Thế Âm, đứng từ góc độ từ bi, vị Bồ Tát bằng cái nhìn siêu thấu của mình thấy nỗi khổ niềm đau chỗ nào đó, thì ứng với cái lời khẩn cầu đó tới cứu giúp kịp thời với 32 hóa thân khác nhau dưới nhiều hình thức khác nhau. Thì như vậy thì lễ Bà ở Tây Ninh đó, nó là thuần túy của Phật giáo, của Phật giáo Nam Bộ. Còn Bà ở Bình Dương đó thì không phải là Bà của Phật giáo, của một cái tín ngưỡng khác. Còn Bà ở Châu Đốc đó, là tín ngưỡng dân gian ở tại tỉnh Châu Đốc. Thì vào những cái thập niên, những năm đầu của thập niên 90 đó, thì thực tế đó, nó chỉ có tổ chức trong cái ngày lễ thôi, thường đó là ngày 23 tháng 3 âm lịch. Thì về sau này đó, nó mở rộng từ từ, người ta đồn thổi linh thiêng đó, thì người ta mới đến đông, bây giờ người ta đi quanh năm, trở thành như một cái lễ hội quanh năm. Thì như vậy thì trong ba vị Bà mà nêu trên đó, thì tôi khuyên là cộng đồng Phật tử đó, nhớ cái văn hóa gốc của Phật giáo trong cái ngày lễ quy y chính thức là thừa nhận Đức Phật làm thầy của mình đó, với niềm sung sướng tự hào, thì vị đã có phát nguyện quy Phật, bất quy y thiên thần quỷ vật. Thì khi mà chính thức làm Phật tử rồi đó, thì chúng ta không cần thiết phải nương tựa vào thượng đế, nương tựa vào các thần linh của các tôn giáo, nương tựa vào bái vật phái, nương tựa vào bái cúng bái thiên nhiên, vân vân. Bởi vì chúng ta biết là luật nhân quả chi phối hết mọi thứ. Phật không phải là cái nguồn để ban ước, ban phước và ngăn họa, và cũng không có ai làm được công việc đó. Nó theo triết lý đạo Phật, chính chúng ta tạo phước cho mình, chính chúng ta tạo họa cho mình thôi. Cho nên là khi hiểu được việc đó rồi đó, thì chúng ta không có đi bái viếng thần linh của các tôn giáo khác. Mặc dù về phương diện tương tác tôn giáo thì chúng ta được quyền tìm hiểu, rồi sinh hoạt cộng tồn theo chủ trương của Đức Phật trong hòa bình, nhưng mà chúng ta không có cần phải đi tín ngưỡng các thần linh, các tôn giáo khác. Cũng giống như tín đồ các tôn giáo khác, ta đâu có đi tín ngưỡng Đức Phật Thích Ca của chúng ta đâu. Đó là cái truyền thống trong các tôn giáo, và mọi cộng đồng ta cũng có cái khuynh hướng tương tự như thế. Thì như vậy thì cộng đồng Phật tử chúng ta đi viếng các chùa Phật giáo Nam truyền thì đi viếng các chùa Nam tông, Phật giáo Bắc truyền thì viếng các chùa Đại thừa, thì Phật tử ở truyền thống nào thì ta đi viếng chùa ở truyền thống đó. Ngoài ra cũng nên mở rộng, thì mình là Phật tử của Nam tông cũng nên viếng chùa Bắc tông, mình là Phật tử Bắc tông cũng viếng chùa Nam tông, Chúng ta cùng là đệ tử với một thầy là Phật Thích Ca. Như Đức Phật đã nói trong luật Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni đó, cùng học một thầy như nước hòa với sữa, không nên phân biệt tranh chấp, để cùng chung vai gánh sức truyền bá chân lý Phật đến với cộng đồng. Thì cái tinh thần đó là tinh thần xuyên suốt đối với những người xuất gia rồi. Nên chúng ta phải thấy rõ được, nghe nói đến là chùa Bà cứ tưởng là của chùa Phật giáo, nhiều Phật tử tín ngưỡng người ta không biết được, cho nên vô tình đó, cuối cùng rồi đó là mình đi lễ bái thần linh của các tôn giáo khác mà.
Rồi, cảm ơn thầy.